cũng do nhân thiện căn duyên phước đức mà được hưởng con giảng của câu đấy. Năm căn là những gì? Đúng rồi, tín, tiến, niệm, định, tuệ, tiến. Cứ đi sâu vào cái lòng tin đó, đi sâu thêm vào. Thế rồi gì nữa? Là mình luôn luôn mình nhớ đến cái việc ấy. Đấy, tin cõi cực lạc. Rồi cứ chịu khó nghe giảng, gần gũi những người theo đạo Phật, theo cái pháp môn tịnh độ. Rồi đọc sách. Thế rồi dần dần để cái lòng tin của mình thêm sâu lên. Như thế gọi là tiến. Thế rồi cho đến cái lòng tin nó sâu, cho đến nỗi mà mình thường cứ nhớ đến cõi cực lạc. Thế thì gọi là niệm. Thế định là thế nào? Thì mình cứ thế mình coi như an định vào cái việc ấy, không còn bận rộn nghĩ những chuyện khác nữa, gọi định. Mà nếu được tới đó ấy, thì cái tâm của mình nó tâm nó chuyên, nó chuyên có một việc thôi, cho nên cái thần nó sáng, cho nên lúc bây giờ cái tuệ nó khai. Thế cho nên rằng cái việc mà cứ dùng tưởng nhiều ấy, là cái tuệ nó khó khai. Cứ khi cái tâm nó chuyên thì cái thần nó mới sáng. Thế cái tâm mà nghĩ cái này nữa, tưởng cái kia thì cái thần nó khó sáng. Cho nên có tưởng có nghĩ thì nhớ đến một cái, chứ mà loạn đó là học. Chúng ta lấy năm cái việc mà Hiền Ân vừa nói đó, phải tập cho sâu, cho nó thành gốc, thành rễ. Như cái cây ấy, nó bén rễ, bén gốc, thế thì nó mới đứng được. Như chúng ta có cái nguyện vãng sanh tịnh độ cũng thế. Phải năm cái việc này làm sao cho nó bén rễ, thì khiến cho cái tâm tu cái pháp môn tịnh độ này nó mới vững vàng. Cho nên gọi là lấy thiện căn làm nhân. Nhân cũng như là cái hạt giống mà gieo xuống đất, nó đã bén rễ. Tín, tiến, niệm, định, tuệ. Đứng đầu là tín, mà bản chất cũng là tín. Trong năm cái ấy, thế cho nên khi tu được năm căn, năm lực, thì người ta gọi là chứng được ngôi thập tín. Tuy chia làm năm, nhưng mà cái chữ tín là thể chất. Thế thì lấy cái năm, lấy cái ngũ căn, ngũ lực ấy làm nhân, cho nên đây gọi là nhân thiện căn. Thế viên trí, thế nào là phước đức? Người ta cứ nói làm phước, mà người ta cứ lồng hai chữ phước đức vào với nhau, vì có đức thì mới có phước, có công đức thì rồi cô mới được hưởng phước. Thế cho nên ta góp hai chữ phước đức vào với nhau. Nếu là cô có làm một việc lành, trong ba nghiệp của cô, thân miệng ý, mà có làm một việc lành, thì về sau cô được hưởng cái sự, cái quả báo vui, quả báo tốt. Thế thì gọi cái đó là phước đức. Thế vậy đây bây giờ chúng ta niệm Phật cần cái phước đức làm duyên là làm gì? Con biết lục độ là cái gì? Đò để cho mình sang bờ bên kia. Thế thì lục độ là những cái gì con nhớ không? Đó. Thì sáu cái đó nó mở ra nhiều công hạnh. Cho nên Phật gọi, người ta gọi là lục độ vạn hạnh. Từ một cái bố thí nó mở bao nhiêu thứ nhẫn. Trong sáu cái đó nó mở ra nhiều lắm các công việc phải làm, cho nên gọi là lục độ vạn hạnh. Thế thì đấy, từ cái bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, định tuệ, sáu cái đó nó đem cái phước đức cho người ta. Thế thì chúng sanh do nhân là thiện căn. Thiện căn tức là như Hiền Ân vừa nói, tín, tiến, niệm, định, tuệ. Thế cái đó là nhân. Thế rồi lại phúc đức là làm những các việc lành, khiến cho mình được hưởng cái quả báo lành, cho nên gọi là phước đức. Thế thì cái nhân thiện căn, cái duyên phước đức. Thế ở đây nói cái cảnh giới trang nghiêm bên cực lạc ấy, là do trí và hạnh, trí nguyện và công hạnh hùng vĩ của Phật A Di Đà. Đấy, thì trí nguyện ấy chính là cái gì? Là cái nhân thiện căn. Mà hạnh ấy là gì? Là duyên phước đức. Cho nên cái chí nguyện và hạnh và công hạnh hùng vĩ của Phật A Di Đà, câu có nghĩa là thế nào? Ngày hôm qua hình như thầy nói dài về cái việc này thì phải. Ngài do cái chí nguyện, cái ngài có cái chí và cái nguyện. Chí là độ tất cả chúng sanh. Ngài nguyện, ngài lập một cái cảnh giới để cho tất cả mọi người tới mà tu. Không như chùa mình thì cũng mong rằng lập thành một cái vườn Bồ Đề để cho những các vị mà phát tâm Bồ Đề đến để tu học. Mình cũng mong như thế, nhưng mà người ta đến thì mình còn kém, mình còn chọn, mình còn tính toán việc này việc kia. Còn ngài ấy, thì ngài nói sao? Ngài sẽ lập một cái cảnh giới, ngài có cái nguyện, ngài lập một cái cảnh giới độ tất cả chúng sanh. Con kiến cũng được, con gà cũng được, miễn là nó phát nguyện nó vãng sanh là ngài đón tất, độ tất cả chúng sanh. Trong các sách đều có nhiều cái coi như là kể sự tích. Có những con gà nó cũng được vãng sanh, con heo nó cũng vãng sanh, con chim nó cũng vãng sanh. Có nhiều sự tích các loài vật được vãng sanh. Đó là bởi vì người ta tuy kiếp này người ta chịu cái thân gà, nhưng người ta cũng đã tu nhiều kiếp, cho nên bây giờ người ta cứ thấy người niệm Phật là người ta tới, ta lần quần tới. Rồi đến lúc cuối cùng thì người ta cũng được vãng sanh. Thế cho nên rằng Đức Di Đà ngài không kén chọn gì cả, miễn là ai chịu về với ngài thế thôi. Ai bằng lòng về cảnh giới của ngài, phát nguyện về là ngài đón hết. Thế thì ngài có cái chí nguyện độ tất cả chúng sanh, và ngài muốn cái phương pháp để độ ấy, là ngài lập một cái cảnh giới đủ hết cái tiện nghi để khiến cho con người thành Phật được. Thế thì ngài có cái chí nguyện hùng vĩ như thế, rồi ngài chí đã đành, nguyện đã đành, mà ngài lại còn có những cái công hạnh để thành tựu được cái cõi nữa. Bây giờ thành tựu chưa? Viên chí thành tựu rồi. Thế cho nên đấy, ngài xây dựng một cái cảnh cực lạc như thế. Hiện bây giờ chúng ta cũng có Hòa Thượng Thanh Từ đó, ngài cũng có cái chí như thế và cái nguyện như thế, xây dựng một cái cảnh giới để cho đón tất cả chúng sanh. Tại chúng mình tội quá. Chúng mình tuy nói cái miệng rằng mình chuyên tu, nhưng mà thả ra, nếu mà thả ra một cái lại đi tìm bánh ăn, lại đi chơi. Đây là tại kỷ luật bắt buộc hay chứ không. Nếu mà bây giờ mà cho một ngày nghỉ là phải biết. Cho nên chúng mình chưa đủ trình độ để mà nhất tâm nhất trí, cho nên ngài không nhận. Thế nhưng mà mình lấy thí dụ, có thể ta lấy cái thí dụ ấy được. Đấy, như ngài Thanh Từ bây giờ đấy, ngài lập một cảnh giới để mà cho những các vị mà chuyên tu, mà có khả năng chuyên tu, thì là về cái cảnh giới ấy, để cho đến ngày mà các vị thành Phật. Thế thì bên cực lạc Phật A Di Đà cũng thế. Thế ngài cho chúng sanh, nhưng mà cái việc chí nguyện của Đức Di Đà với ngài Thanh Từ thì giống nhau. Mà tại sao người ta lại không gọi ngài Thanh Từ là tu tịch độ, còn chúng mình ấy, thì người ta lại bảo là chúng mình tu tịch độ? Cái pháp môn tu tịch độ bây giờ, nó cái pháp môn tu tịch độ của chúng ta bây giờ nó lại không giống cái pháp môn của chính Đức A Di Đà. Nó không giống ở chỗ nào vậy hả? Bây giờ để chỉ ngài Thanh Từ bây giờ chính ngài đang tu tịch độ đúng cái khuôn mẫu của ông Di Đà là sao? Thì hai vị giống nhau ở cái chỗ là tự mình lập thành một cái cảnh giới tịnh độ đó, ở ngay tại chỗ, chứ không phải đi sang phương Đông phương Tây gì hết. Ngài Đức A Di Đà ngài ở tại chỗ của ngài. Thế rồi ngài do cái chí nguyện độ chúng sanh và cái công hạnh bao nhiêu lục độ vạn hạnh, biết bao nhiêu công hạnh cuộc, nghĩa là bao nhiêu cái phiền não được trừ hết, mà bao nhiêu pháp môn ngài học hết, là cho nên bây giờ ngài thành Phật, tức là đúng cái bốn cái hoàng nguyện đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, có phải là nguyện của Đức Di Đà không? Có không? Có phải không? À, đấy, Đức Di Đà, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, rồi phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, ngài đã làm được chưa? À, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, ngài làm chưa? Phật đạo thệ vô thượng thệ nguyện thành, ngài xong chưa? Đó. Ngài ở ngay tại chỗ, ngài hoàn thành bốn cái đại nguyện đó. Thế cho nên gọi là chí nguyện hùng vĩ. Mà dĩ nhiên là bây giờ ngài đã thực hiện được bốn cái nguyện ấy, cho nên thì phải có những cái công hạnh hùng vĩ, trải không biết bao nhiêu kiếp mới thành tựu. Thế đấy, công việc của ngài bây giờ đã thành công, là có cái cõi an lạc để cho mười chư phương chúng sanh về mà tu tập cho tới ngày thành Phật. Đã. Chứ ngài không phải niệm Phật nào, mà ngài cũng không phải nguyện đi phương Đông phương Tây nào cả. Ngài ở ngay tại chỗ mà hoàn thành cái tịnh độ. Đó là sự nghiệp tịnh độ của tu tịnh độ của ngài A Di Đà. Thế thì bây giờ ngài Thanh Từ, ngài có cái trúc lâm ấy mà lô chiếu ở dưới Long Thành. Thế thì ngài Thanh Từ bây giờ có phải ngài tuy rằng ngài chưa hoàn mãn được cái chí nguyện, nhưng mà ngài có chúng sanh vô biên thệ nguyện độ không? À, ngài có cái nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ngài có tu phiền não vô tận thệ nguyện đoạn không? À, ngài có đang tu tập, ngài có pháp môn vô lượng thệ nguyện học không? À, cho nên chưa thành, nhưng mà Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. À, cho nên ngài cũng ở tại chỗ, ngài xây dựng một cảnh tịnh độ để cho những ai về đấy chuyên tu để thành Phật. Có phải cái nguyện của cụ Thanh Từ là như vậy không? Đấy, cho nên cái cách tu tịnh độ ấy mới đúng cái cách tu tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Chị em có thấy là đúng không? Thế còn chúng mình thì bây giờ thì có cái gì khác? Rủ nhau rủ nhau đi sang ở nhờ Đức Di Đà để cứ để yên cho ngài tu. Ngài có một cái cõi thanh tịnh rồi, bây giờ rủ nhau sang ở. Thế cho nên cái lối tu tịnh độ của chúng mình ấy, nó thật có đúng cái đường lối của ông A Di Đà không? Nó không đúng với cái việc của ngài làm, nhưng mà nó lại là cộng tác với cái nguyện của ngài. Bởi vì ngài nguyện bao nhiêu chúng sanh về cõi ngài để tu để thành Phật, thì chúng mình bây giờ nguyện tu nguyện thành Phật mà về cõi ngài, thì có phải là chúng ta hưởng ứng cái nguyện của ngài không? À, chúng ta không thành tựu được cảnh tịnh độ của mình, nhưng đi ở nhờ Đức Di Đà. Thế nhưng mà chính là cái việc này là mình hưởng ứng cái nguyện của ngài. Chứ nếu không ai hưởng ứng thì cái cõi cực lạc ấy có dùng làm gì không? Thế cũng phải nhờ có được. Từ xưa tới nay không biết bao nhiêu chúng sanh đã hưởng ứng cái nguyện của Phật Di Đà, cho nên cái nguyện của ngài mới thành được. Chứ nếu chúng sanh nó không hưởng ứng, không đứa nào nó chịu về cả, thì cái cõi của ngài bỏ không. Thì cho nên là chúng ta nguyện về, đó là chúng ta hưởng ứng cái nguyện của ngài. Nhưng mà cái đường lối để xây dựng tịnh độ thì rõ ràng là chính cụ Thanh Từ ấy. Mọi người cứ bảo cụ ấy không tu tịnh độ, nhưng mà thật sự ấy, cụ tu tịnh độ hơn chúng mình, phải không? Thấy không? À, cụ đi đúng cái đường của ông A Di Đà, còn chúng mình thì chỉ nguyện về ở nhờ Phật, nương theo nguyện của Phật mà tu.
Như vậy còn pháp môn của ngài tu là thầy?
Thì pháp môn nào mà chẳng trở về chân tâm bản tánh?
Vậy cái đường lối của thầy đây tức là ngài nói có cái chí nguyện hay chỉ còn pháp môn không có tính đến
hay là thầy? Sao lại không tính đến ông A Di Đà mà ông không thấy được tánh của ông ấy thì làm sao ông thành tựu được cái cõi ấy?
Nhưng mà cái pháp môn cái nó đưa đến cũng còn một mục đích nhưng mà pháp môn nó khác rồi thầy.
Thưa mấy cô rằng pháp môn là chỉ bởi vì mỗi người một căn cơ một kiểu thì đặt ra chứ cái pháp môn nó có nghĩa lý gì? Miễn là làm sao tôi thấy được chân tâm bản tánh của tôi thì thôi. Mà mình bây giờ cần phải niệm Phật là mình mượn cái nguyện lực của Phật, mượn cái duyên, mượn duyên để mà mình về cõi Phật.
Mà tu về duyên giác đó vậy thầy. Thì các ngài là ra đời, sinh ra đời và các ngài tu 12 nhân duyên thành Phật độc giác đó. Thì tại các ngài chỉ có tu đến là tu chứng được cái 12 nhân duyên mà các ngài thành độc giác.
Thành duyên giác.
Các vị độc giác
là người ta tu từ trước rồi. Thế bây giờ đây sinh ra cái kiếp này thì cái hoa nó mới nở, nhưng mà nó đã có gốc sẵn rồi. Thế cho nên bây giờ cái giác nó tự bùng ra thì người ta gọi là độc. Tự ý mà tự một mình mà mình giác được
thì Đức Thích không Ca có thầy là độc giác không? Bởi vì ngài Thích Ca
thầy cũng nghĩ rằng thì đúng đấy, cũng tự ngài tìm được ra. Thì đó thì cũng coi như là không có thầy mà tự giác, cho nên gọi là độc giác. Không có thầy mà tự giác. Thế thì những vị này là người ta do kiếp trước người ta có cả rồi. Bây giờ đến cái ngày giờ nó mới nở. Đức chi Phật chính là mấy ông độc giác đấy.